lòng thương xót Chúa, con gặp được Chúa của lòng xót thương. Tuổi xuân mê mải tìm kiếm danh vọng phù hoa, buông mình xa ngã. Chúa của lòng xót thương, thứ tha dẫn về đường nẻo ngay. Xót thương con đây, tẩy con trong máu Thánh Ngài, vác con trên vai, dìu con qua những trông gai.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Chúng ta thương chị em tiếp tục mình đi theo bước chân truyền giáo của Thánh Phaolô. Khi mình theo dõi từng bước chân, từng giai đoạn, từng biến cố trong hành trình truyền giáo của Thánh Phaolô, mình thấy rõ ràng là Ngài được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, dạy dỗ. Vì nếu mà không có Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, nếu không có Chúa Thánh Thần dạy dỗ, thì Phaolô không thể làm, không thể rao giảng và không thể đi đến những cái nơi, những cái miền xa xôi, dẫu cho có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu là thử thách. Thưa anh chị em, hôm nay mình nghe nói rằng là sau khi lưu lại Antiochia một thời gian thì ông Phaolô ra đi, lần lượt qua miền Galat và Phrygia và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh. Em cứ tưởng tượng Phaolô là một cha xứ. Ngày hôm nay đang ở xứ gì? Chi Hoàng. Rồi sau đó thì được bỏ đến xứ gì? Tam Hải. Rồi chạy qua xứ gì? Vinh Sơn. Rồi đến xứ gì? Xóm Thuốc. À, vân vân. Thì ta thấy rằng là nếu mà một linh mục, nếu một người mục tử được bổ nhiệm đến một cộng đoàn nào đó, đến một sứ đạo nào đó, thì cái việc quan trọng của người mục tử ấy đó là gì? Là làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh. Mà ở đâu cũng chỉ một thời gian rồi lại ra đi. Phaolô ở một thời gian rồi ông lại ra đi. Và đi đến đâu thì Phaolô làm cho các môn đệ được vững mạnh đức tin ở đó. Vai trò của người mục tử là như thế, thưa anh chị em. Thường là khi mình đến đâu mình còn lạ lẫm thì mình ngại ngùng, đúng không? Rồi một thời gian mình quen rồi đó, mình đã xây dựng rồi đó. Nhất là xây nhà xứ, xây phòng giáo lý, xây nhà thờ rồi, mọi cái nó khang trang, nó nề nếp đâu vào đó rồi, không muốn đi nữa. Muốn đi nữa không? Đó. Khi mà chuyển phải đi thì ngại. Tôi mới nghe một câu chuyện, đó là một vị linh mục xây ngôi nhà thờ. Xây xong rồi, tuần tới thì bắt đầu khánh thành nhà thờ. Thì tuần này có bài sai của đức giám mục là đổi đi sứ khác. Thì vị linh mục có nói: thưa đức cha, cho con tuần tới là chúng con đã khánh thành nhà thờ rồi. Thì thường là giáo dân hay cha cũng phải xin là ở lại để mà làm lễ khánh thành nhà thờ xong rồi đi. Đức cha trả lời: cha xây nhà thờ rồi, cứ đi đi, để người khác về khánh thành. Nghe được không? Sốc không? Sốc chứ, buồn chứ. Nhưng mà đó là người gọi là mục tử được sai đi như vậy. Như Phaolô đó, đến một thời gian rồi lại ra đi, mặc dù có nhiều cái biện rịt, mặc dù có nhiều quyến luyến, mặc nhiều có nhiều cái sợi dây nó chẳng chịt, sợi nó chẳng chịt. Nhất là mình lại quen được nhiều người đại gia, nhiều người nhà giàu, bởi họ lại có nhiều cái điều kiện hỗ trợ mình, cái phương tiện này phương tiện kia, tự nhiên mình cảm thấy ở đây nó ấm hơn chứ, đúng không? Rồi lâu lại: cha ơi, cha có mệt không? Bảo cũng mệt lắm. Cha có muốn đi nghỉ không? Dĩ nhiên là muốn đi nghỉ rồi. Cha, con mời cha một vé đi Singapore 3-4 ngày chẳng hạn, đi không?
Đi.
Mất tiền không? Không, mà còn vui đó. Sự hiện diện của cha thêm phần long trọng và tốn kém. Từ cái chọc nhau bao giờ trong lá thư cũng ghi cái thư mời sự hiện diện của quý vị thêm phần long trọng, từ chấm từ vì tiếp và tốn kém. Thế thì mình thấy rằng khi mà mình mà có được những cái mối dây quan hệ tốt như vậy đó, ngại đi. Ngay cả với bản thân tôi chẳng hạn, hồi đó ở nông trường Củ Chi thôi, nông trường Củ Chi thôi, lúc đầu mới đến năm đầu tiên cực khổ quá, gọi là ngục tù bao la. Tôi với mấy anh em mà bây giờ làm linh mục hết rồi, có anh làm tới giám mục nữa rồi, đứng than thân: thôi chúng mình chôn ở đây ngục tù bao la rồi, đất thép thành đồng, là đi thì dễ mà khó đường về, lúc đi thì người Việt, lúc về người Miên, không chỉ nó đen lắm. Rồi một năm trời ở lại cũng gầy dựng làm được cái túp lều, có cái gì đâu, có cái túp lều, mỗi cái giường rồi chõng, chẳng có cái gì khác ngoài mấy cái cọc tre để treo ba với cái áo rách, chẳng có một cái gì. Ý vậy mà được năm rồi, phía trước thì trồng thêm mấy cái hoa, hoa dại, hoa tím, hoa xanh, hoa đỏ vậy đó, chiều chiều ra ngắm hoa, cảnh hoàng hôn trên nông trường, rồi quen được cô tí đen bán nước mía, lại bà bảy sệ xanh lúa, lại ông tư cạn cày bừa được khái như vậy. Rồi cứ tự nhiên là mình cảm thấy, cho vì trên bảo thôi một năm sau rồi đi về, thì cũng thấy muốn ở lại. Muốn ở lại ngay, mặc dù là cái chỗ đó là chỗ khỉ ho cỏ gáy lắm, dù cái chỗ đó là chỗ mà nó là đất tày lên sỏi đá, nhưng mà tự nhiên cái có một cái gì quyết luyết biện dịn, cho ở thêm năm nữa là 2 năm, rồi lại thấy phấn khởi tổ chức văn nghệ cái này cái khác, rồi đi chợ đi búa rồi cái này cái khác, rồi cũng quen đời sống của nông dân mà thấy thôi ở đây nó thú vị hơn ở thành phố, một ngạt nó chen chúc mệt mỏi quá. Để ở thêm năm nữa 3 năm, tự nhiên mình thấy là ngay cả cái chuyện mà Củ Chi có hay ho gì đâu mà cũng còn bị vịn chân mình lại, huống chi là chúng ta đi đến những cái chỗ mà nó ấm, chỗ nó đầy đủ, nó có mọi phương tiện, và nhất là mình cần cái gì đều có hết, khó lắm thưa anh chị em. Nếu mà không có ơn của Chúa, nếu mà có sức mạnh của Thánh Thần dứt mình ra khỏi những cái ràng buộc, những cái dây mơ dễ má đó, thì quả là khó, khó vô cùng. Cho nên cuộc sống của chị em mình đôi khi mình cũng phải tập thay đổi, đúng không? Tập thay đổi cho nó quen đi, chứ là cái gì mà nó cứ đều đó. Mình dễ bị thành cái thói quen rồi, dễ trở thành một cái guồng máy, dễ trở thành một cái gì đó nó nhàm chán. Cứ phải chấp nhận có sự thay đổi, mà tập có sự thay đổi. Và chính cái thay đổi đó nó làm cho mình có cái sức sống. Những thay đổi đó nó làm cho mình có sáng tạo. Ví dụ như là anh chị em thấy hoa trên bàn thờ chẳng hạn, đẹp không? Đẹp không?
Đẹp.
Nhưng mà ngày nào cũng cắm kiểu này được không? Ngày nào cũng hoa kiểu này được không?
Không.
Ngày nào cũng bình này được không? Không. Cho nên là người ta làm đủ kiểu hết. Bữa thì chim, bữa thì cá, bữa thì đá, bữa thì rổ rá gì đó, đưa hết lên. Mà nó lại mang tính sáng tạo. Trên cuộc sống mình thuê chị em, mình hãy tập chấp nhận có những cái đổi thay. Và luôn luôn suy nghĩ tìm tòi khám phá ra có cái gì nó khác không, có gì mới lạ hay không. Ha? Chứ đừng có, nó cứ ngựa quen đường cũ, nó dễ xáo mòn. Mà nếu mình là một người mục tử, nếu mình là một người đi loan báo và làm chứng, thì cái điều quan trọng là gì? Là đi đến đâu phải làm cho các người ở đó được vững mạnh. Vững mạnh. Vững mạnh cái gì? Vững mạnh đức tin. Vì thường có khi chúng ta đi đến đâu mình lại làm cho người ta bị xáo trộn. Đi đến đâu mình có những thay đổi, nhưng mà thay đổi đó lại không phải là cái căn bản, cái chính, mà lại toàn thay đổi những cái tùy phụ. Còn cái cốt lõi, cái chính là làm cho người ta vững mạnh đức tin, thì mình lại không xoáy vào cái đó. Hôm nay mới làm cái bàn thờ này xong, ông cha khác để lại thay cái bàn thờ khác. Mới ông gỗ xong, gỗ lim, gỗ cẩm, gỗ quý đàng hoàng, hồng phải đá, chứ phải thay. Hôm nay đang bật ba ngọn điện màu này, hôm kia về thay bốn ngọn điện màu kia, cũng phải thay. Nhưng mà thay toàn những cái tùy phụ. Mà những cái tùy phụ đó nó sẽ làm cho đời sống mình nó bị loãng ra, thì không vững mạnh đức tin được. Khi người ta bị khủng hoảng đức tin luôn. Vì thấy cái điều chính yếu là củng cố đức tin của người ta. Mà muốn củng cố đức tin thì phải chăm chú mà học hỏi, rồi rao giảng để cho người ta lắng nghe lời Chúa. Cái đó mới là điều quan trọng hơn cả, để cho người ta giữ vững được đức tin. Mà chúng ta thấy một cái mẫu gương đó là ai? Trong đây có một người Do Thái tên là Apollo ở Alexandria đã đến Epheso. Ông là người có tài hùng biện và thông thạo kinh thánh. Ông có phải là linh mục tu sĩ không? Ông phải là cái tông đồ không? Không. Mà là người có tài hùng biện và thông thạo kinh thánh. Ông đã được học đạo Chúa. Với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu. Với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu. Có khi mình hăng say, mình nồng nhiệt, mình nói, mình chia sẻ, nhưng mà lại không chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu. Có nhiều người giáo lý không vững, kinh thánh không rành, nhưng mà lại cứ thích nói, cứ thích chia sẻ, cuối cùng làm cho người ta bị hoang mang, người ta hiểu lầm, vì hiểu không đúng, không chính xác. Cho nên cái lòng nhiệt thành hăng say rao giảng thì phải cộng với một cái sự là chịu khó nghiên cứu học hỏi kinh thánh cho đến nơi đến chốn, để khi mình đem cái thuật hùng biện của mình ra, đem cái lời nói của mình ra, mình rao giảng thì phải là rao giảng chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu. Nếu mà không thì làm cho những người dân, nhất là những người mà đơn sơ, những người mà không có học, dễ bị ngộ nhận, dễ bị hiểu lầm, rồi bị lạc đạo, rồi khi rối đạo. Trong giáo hội có nhiều người đã như thế, hăng say rao giảng lắm, nhưng mà khi rao giảng thì cứ rao giảng theo cái ý của anh thôi, cái ý của anh, cái hiểu của anh thôi. Mà chính cái ý của anh, cái hiểu của anh đó nó không đúng với lại giáo lý, không đúng với kinh thánh, không đúng với giáo huấn của giáo hội, nó làm cho người ta nghe bị hoang mang, bị hoang mang. Rồi có khi được nhắc nhở thì mình lại không chịu chỉnh sửa lại cái đó. Đó là cái mà anh sẽ mình cần để ý. Nhất là những người mà mục tử, những người có trách nhiệm đi rao giảng lời của Chúa, phải làm sao rao giảng một cách chính xác. Chính xác. Hay với đúng cái nào cần trước?
Đúng.
Một cô ca sĩ mà hát hay mà không đúng được. Có thể người ta hát đúng mà không hay. Ít nhất là phải đúng rồi đã, rồi mới hay được. Hát không đúng thì sao mà hay? Có khi mình thích nói hay, văn chương, chữ nghĩa đủ kiểu. Hoặc là mình hát thì mình luyến lấy rên ử chỗ không cần rên lại rên để mà cho nó hay lên. Cuối cùng phá cả cái bài hát của người ta. Có một ông nhạc sĩ, ông nghe một ca sĩ nổi tiếng bây giờ hát, ông bảo con ơi, con hát vậy con giết chết bố rồi con ơi. Và sao vậy? Bài hát của bố như mà con hát kiểu này là con giết chết bố rồi. Mà cái anh ca sĩ này vì anh đang nổi tiếng quá cho nên ông đâu chấp nhận là nhạc sĩ phê bình như vậy. Cho nên ông lên tiếng, ông mới đả phá lại ông nhạc sĩ này. Vì cả trên mạng họ đều họ mới chống lại cái anh ca sĩ này. Anh nổi tiếng, anh hát nổi tiếng cũng chưa biết là nổi tiếng về cái gì. Có nhiều thứ nổi tiếng bây giờ lắm. Có những ca sĩ không hay mà vẫn nổi tiếng, mà có những ca sĩ thật hay mà lại không được nổi tiếng. Phải á? Có những người nổi tiếng mà đâu có hay vì là công nghệ lăng xê ngày hôm nay mà. Người ta lăng xê lên chứ có gì là hay đâu. Mà người ta tạo nên cái xì căng đan. Có khi cố tình tạo nên cái đó, tạo nên cái sự cố này, sự cố kia, rồi tạo nên một cái tố này, tố nọ, tố kia. Nhưng mà thực sự là những màn kịch để cho tôi bị thằng anh chị em để ý trong lớp học nhiều khi đang ngồi im vậy nè, tự nhiên con tên nó hét lên cả, phải không? Thì ông kia ông ngồi ông cười kha kha lên cái, mọi người sao phải quay nhìn ông đó người đó, phải không? Nãy giờ ông đang buồn buồn có không ai để ý gì, ông cười kha kha lên ngay, mọi người chả muốn dạng gì dạng ngó cái gì nào, nó cười hay vậy. Để ý thử coi, hay trong lớp học vậy, có những đứa học sinh mà nó phá, nó phá là vì lý do là nó sao? Nó muốn được để ý, muốn được quan tâm, chứ không phải là nó vô kỷ luật chưa chắc. Thế vì có những người mà ngày hôm nay thích nổi tiếng thì làm những tạo nên nhiều cái xì căng đan để cho người ta chú ý đến mình. Nhưng mà nổi tiếng kiểu đó có chắc gì đã là hay đâu, đúng không? Mà có những người hay mà họ đâu có nổi tiếng, phải không? Anh chị em đến những cái, tôi đi những cái quán nhạc nhẹ mà tôi nghe thật sự có những ca sĩ họ hát hay thật, lời rất rõ, rất chỉnh, mà rất tiếc là họ không có cái điều kiện, không có môi trường hay không có ai mà lăn xê họ lên. Họ hát hay hơn những ca sĩ mà nổi tiếng nhiều, nghe thấy nó rõ ràng là có hồn mà nó chỉnh lắm chứ, hả? Chuẩn nữa, mà rất tiếc là không được ai nâng đỡ, hay là không có tiền. Có khi lại không có tiền thì phải thay bằng cái gì? Ca sĩ muốn nổi tiếng nữ phải bán ý thân xác của mình, phải bán thân xác mình để nổi tiếng, vân vân. Vậy thì ông Apollo này là một người có tài hùng biện, thông thạo kinh thánh. Ông được học đạo Chúa với tâm hồn nồng nhiệt. Ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan. Vậy thì ông đã thực sự là người Công giáo chưa? Nó được rửa tội chưa? Chưa. Ông mới chỉ biết phép rửa của Gioan thôi mà. Mặc dù vậy mà ông vẫn cứ hăng say nhiệt thành loan báo. Nếu mà ngày hôm nay ta gọi ông là người gì? Dự tòng. Dự tòng. Tân tòng là người mới theo đạo, còn dự tòng là người đang học đạo. Vậy thì ông này mới là người học đạo thôi, nhưng mà ông học đạo chắc là giỏi hơn cả những người dạy đạo ông ấy. Cho nên ông hăng say, ông nhiệt tình, ông rao giảng mà lại rao giảng chính xác nữa chứ. Mình thấy là nếu mà mình có cái tâm hồn như vậy, tâm hồn hăng say nhiệt thành, thì thứ nhất anh chị em chịu khó học hỏi dùng cái, chịu khó học hỏi lời Chúa, nghe giảng chăm chú một chút, rồi giáo lý kinh thánh chịu khó đọc sách hoặc nghe nhá. Mấy cái phương tiện ngày hôm nay đừng có bỏ qua. Rồi khi mà mình có sự hiểu biết ra rồi đó, thì bất cứ ở lúc nào, bất cứ chỗ nào, mình cũng có thể nói loan báo về kinh thánh, loan báo về lòng thương xót của Chúa. Tối hôm qua có anh em nói, có một bà đến nói với con muốn gặp cha để xin cầu nguyện. Thì bảo biết để cha đâu bây giờ hay vân vân. Thì con nói bà là bà chỉ cần tin thôi, tin vào lòng trước của Chúa rồi Chúa ban cho bà, chứ cha đâu phải là người mà ban ơn được. Chúa mới là người ban ơn, cha chỉ là người cầu nguyện với bà thôi, cầu nguyện cho bà cùng với bà thôi. Nó nói xong bỏ con, xong con giật mình. Phải thấy mẹ con với anh con đang nhìn con, sao hôm nay mày mở miệng mà nó hay thế, là khái vậy. Thế thì mình thấy là đó, tôi nói tốt đó con, mỗi người chúng ta phải trở thành những người như vậy, trở thành những người mà cứ can đảm mạnh dạn mà nói rao giảng về lòng thương xót của Chúa, đừng ngần ngại. Miễn là sao rao giảng phải chính xác với lòng nhiệt thành, nhiệt thành và chính xác, rồi cứ vậy mà ra đi mà loan báo mà lập chứng, đừng có ngại. Có những người cũng là không giữ ở trong lòng, hiểu biết đấy nhưng mà chả giờ chịu nói ra. Hiểu biết đấy nhưng mà có cơ hội, có điều kiện thì lại cũng chẳng bao giờ mà đi loan báo, nó chia sẻ cho người khác. Anh chị em thấy thử coi, như vậy thì bao giờ tin mừng mới được loan báo? Nếu mà ai cũng ngại ngần như vậy thì bao giờ lời Chúa mới đến tận cùng trái đất được? Đến bao giờ mà ước nguyện của Chúa là ngày trung thẩm, ta khao khát, ta ước mong rằng đến ngày trung thẩm không một ai trên trái đất này là không được nghe nói đến lòng thương xót của Chúa đấy. Và Chúa cũng nói với Faustina qua nhật ký đó rằng là mỗi một người tín hữu có nhiệm vụ, có bổn phận phải loan báo làm chứng về lòng thương xót của Chúa bằng bất kỳ phương tiện nào trong tay của mình. Phần thiếu sót thì chính ta, Chúa nói, phần thiếu sót chính ta sẽ bù đắp cho. Em đừng ngại, đừng sợ. Nào bây giờ chị em thử mình quay sang nói về lòng thương xót của Chúa cho người bên cạnh không? Đó, thử coi. Hỏi toàn thử coi. Đó, mình thử coi nào, là mình giới thiệu về lòng thương Chúa cho người khác như thế nào, giới thiệu về tin mừng cho người khác như thế nào. Mình đứng dậy mình đi, mình hỏi han những người mà đang ngồi một mình á, cứ hỏi han họ coi làm sao. Đó, tôi thấy là đôi khi anh chị em mình á là ngồi nói chuyện gì thì nói, cái gì cũng nói được, chuyện chính trị, kinh tế, xã hội, thời sự, cái gì cũng nói được. Chuyện tình yêu, nhất là chuyện của người khác thì nói sôi nổi lắm, nồng nhiệt lắm. Nhưng mà bỗng nói về lòng thương xót Chúa thấy ngồi im ro, trầm chú, chắp tay nghiêm trang, giống như đang chiêm niệm. Tự nhiên nó vậy sao được? Có những thường thường là anh chị mình phải thành như cái máu ở trong người mình, hả? Cái máu là bật ra là nói, bật ra là nói, nó thành như là một cái phản xạ tự nhiên như vậy. Đó, mình tập như vậy. Chứ còn nói đúng cái chuyện gì cũng nói được, mỗi cái đó là tịt, không nói, ngồi im, là mình nhường cho người khác. Còn lúc cãi nhau, lúc chửi nhau, lúc nói hành nói xấu người khác thì để phần của tao, chứ mày nói hết rồi thì tao nói xấu người khác. Ê, rõ ràng. Cho nên là tôi phục anh em Tin Lành ở cái điểm đó, là họ nói có dịp là họ nói về lời Chúa, đúng không? Có khi đến gõ cửa, bị gõ cửa chưa? Bị chưa? Đến gõ cửa 5 lần 7 lượt cứ kiên trì nó gõ, mà đuổi đi rồi nó mãi lại đến, đuổi đi mãi lại đến, cứ nhẫn nại và khiêm tốn chứ không có nóng này cũng bực gì cả, mà sẵn sàng là bất cứ giờ nào hay là bất cứ cái nơi nào họ có thể nói được là họ nói. Mà dường như là trong túi là cũng thủ cái Kinh Thánh. Điều mà Đức Giáo Hoàng ngày hôm nay nói là các con hãy có cuốn Kinh Thánh ở trong tay để bất cứ ngày lúc nào đi đâu có thể mở ra được mà đọc, ít nhất mỗi ngày con đọc một câu, một đoạn Kinh Thánh này, để lời của Chúa nuôi dưỡng các con. Trên ngày cứ mỗi buổi họp mặt hàng tuần khách hành hương đến thì ngài hay tặng Kinh Thánh cho người ta, hay tặng Kinh Thánh cho người ta. Ở Việt Nam mình thì cũng tội nghiệp là khuyên hay là mời gọi mọi người đọc Kinh Thánh, nhưng mà cái khó nhất là gì? Không có cuốn Kinh Thánh mà đọc. Thử hỏi coi là bây giờ nếu mà điều tra coi có phải là nếu mà 6 hoặc 7 triệu người Công giáo Việt Nam mình, có phải mỗi người đều có cuốn Kinh Thánh không? Không có. Ngày xưa tôi biết là cái chương trình là mỗi quân nhân một tân ước, nhà tư lý Công giáo phát động chương trình là mỗi quân nhân một tân ước, tức là những người lính Công giáo đi trận tham gia vào quân đội thì đều có một cuốn tân ước, gọi là mỗi quân nhân một tân ước. Mà bây giờ mình là những người Công giáo, xin lỗi, ngay cả mỗi gia đình chưa chắc đã có được một cuốn Kinh Thánh, mỗi gia đình chưa chắc, chứ đừng nói là mỗi người, phải không? Đấy, nó là có làm sao mà mình hăng say loan báo được, làm sao mà hăng say loan báo được. Mà nó còn buồn hơn một nữa là gì? Là những cuốn Kinh Thánh mà mình mua đó, người Công giáo mình phải mua đó, là Thánh Kinh Hội Tin Lành hỗ trợ Công giáo mình, mà phải nhờ Thánh Kinh Hội của Tin Lành hỗ trợ để mà in ấn, để mà bán được cuốn sách này cho giá nó thành, nó hạ xuống. Tại sao như vậy? Tại sao tất cả công sức, tất cả tiền của giáo hội mình không phải đầu tư vào cái việc là tặng không biếu không Kinh Thánh cho, nhất là cuốn Tân Ước, cho mỗi gia đình hoặc là mỗi người trưởng thành, mỗi em mà lãnh nhận bí tích thêm sức thì phải tặng cho nó một cuốn kinh thánh, phải không? Hay là những người tân tổng, có khi mình, người tân tổng đến dạy giáo học giáo lý cho dự tổng học về Chúa mà họ đâu có cuốn kinh thánh đâu, đúng không? Rồi cái bà giáo hay cô giáo gì cứ đọc cho chép như là trò lớp 1, lớp 2 ấy, đọc từng câu Chúa hai chấm mở ngoặc kép, Chúa Giêsu nói rằng hai chấm mở ngoặc kép xuống hàng vân vân, Chúa tôi. Những người ta trình độ ta cả đại học hết rồi mà bây giờ đi dạy giáo lý cho những người dự tòng, những người lớn, giáo lý hôn nhân mà như thế, thưa anh chị em, thì bao giờ mới khẽ được? Mà cứ hãnh diện về cái cách dạy đó của mình rồi o ép người ta phải học, làm cho người ta rất là khó chịu. Trong khi đó lời của Chúa thì mình lại không có đem đến được cho người ta. Đó là cái mà mình trân trọng. Như cái ông Apollo này, mình thấy rõ ràng là ông ấy bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường chẳng sợ. Sau khi nghe ông nói, bà Priscilla và ông Aquila mời ông về nhà trình bày đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn. Đấy, nếu người ta nhiệt thành mà có thể là người ta có một vài cái thiếu sót thì mình mời người ta đến đối thoại và điều chỉnh lại để cho người ta được trình bày một cách chính xác hơn. Liệu mình có đủ khả năng để mà làm cái việc đó không? Thế không? Liệu có khả năng để mà điều chỉnh lại những cái điều gì mà người ta trình bày chưa chính xác không? Ông Apollo muốn sang biển Achaia thì các anh em khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông. Khi đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu vì ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Do Thái, dẫn kinh thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Do Thái, rồi dẫn kinh thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Một cái ông Apollo như là một cái ông dự tòng của ngày hôm nay mà mạnh dạn ra đi, đến nơi nào thì giúp ích cho nhiều tín hữu mà ông ấy nhờ ơn của Chúa. Nhờ ơn của Chúa, nhưng mà nếu ông không cộng tác với ơn của Chúa, ông không nhiệt thành, không hăng hái đi loan báo thì cũng không sinh hiệu kết trái được. Các bạn nắm không ạ? Đôi khi mình cứ nói rằng là con không có khả năng. Nếu có khả năng thì phải làm gì? Nếu không có khả năng thì phải làm gì? Giờ không biết cắm hoa, muốn biết cắm hoa thì phải làm gì? Phải đi học chứ. Không biết cắm hoa thì cứ bảo tôi không biết cắm hoa rồi tôi không cắm hoa. Mà không biết cắm hoa, mà không cắm hoa thì cũng không bao giờ cắm được hoa, đúng không? Không biết cắm hoa mà cắm hoa thì cũng không bao giờ cắm được hoa, nếu không chịu học. Học bằng sách vở, học bằng phương tiện truyền thông, hoặc là nhờ chính người bên cạnh chỉ mình, hoặc là học bằng cách quan sát. Tại sao người ta cắm hoa kiểu này thì mình phải suy nghĩ, mình tập tành mình làm. Cho nên cứ nói rằng là con không rao giảng được, con không làm chứng được, nếu mà mình không chịu học hỏi thì lấy gì mà rao giảng? Mà học hỏi xong cũng không chịu rao giảng thì làm cái gì được, đúng không? Mà không rao giảng thì làm sao mà làm chứng được? Mà muốn làm chứng thì phải sống cái điều mình rao giảng. Không sống mình điều mình rao giảng thì làm chứng thế nào được? Không học hỏi thì lấy gì mà rao giảng? Mà không có ơn của Chúa thì làm sao mà rao giảng và làm chứng được? Mà có ơn của Chúa mà không chịu học hỏi, không chịu rao giảng, không chịu làm chứng thì cũng vứt đi như không. Cho nên là luôn luôn ơn của Chúa thì cần sự cộng tác của con người. Và khi mình nỗ lực hết sức mình làm, mà mình tin rằng là với ơn của Chúa mình có thể làm được mọi sự, thì lúc đó mình sẽ không còn là kiêu ngạo, cho rằng là nhờ tôi, do tôi, bởi tôi mà tôi làm được cái chuyện đó. Nhưng mà rõ ràng ở đây nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích được rất nhiều cho các tín hữu, và ông mạnh dạn công khai bẻ lại người Do Thái bằng chính lời của Chúa, bằng chính kinh thánh, để minh chứng rằng Đức Giêsu Kitô là Đấng Kitô. Đức Giêsu là Đấng Kitô. Phải lấy lời Chúa. Chứ còn nhiều khi chúng ta cứ bẻ qua bẻ lại mà toàn những lý cùn thôi, đâu được. Cho nên mình thấy anh em tin lành, khi mà nói hiệu dân chứng, họ dân chứng phải công nhận họ siêu. Theo Matthew 3 câu 7, rồi Luca đoạn 8 câu 9, cái gì đó mà Timothy 5, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10 gì đó. Nói rất là thuộc. Họ dẫn chứng mình thua. Thấy không? Họ dẫn chứng mình thua. Nhưng mà có một điều đó là gì? Mình thấy được cái hay của họ thì mình học. Cái mà họ chịu khó học thì mình học. Nhưng mà một cái điều ngược lại, đấy là gì? Mình không nên nhồi nhét vào đầu người ta quá. Nhồi nhét vào đầu người ta quá thì cuối cùng nó chỉ trở thành, ta gọi là cái gì? Mọt sách. Cứ mở miệng là 7 7 8 8 9 9 10 10, thuộc lòng. Mà rồi cái đó có đem vào trong cuộc sống hay không cũng là điều quan trọng. Có những người nhà quê họ chả biết mắt thuộc 7 7 8 8 9 9 gì cả, nhưng mà họ luôn luôn là biết yêu thương người khác, luôn luôn là hăng hái phục vụ cộng đoàn, luôn luôn là tha thứ cho người khác rồi xong. Thấy không? Chẳng cần mắt thuộc 7 7 8 8 9 9 10 10 gì hết, phải không? Có người nhà quê không biết gì đâu, nhưng mà chỉ biết một điều là yêu thương anh em như Chúa dạy thì họ yêu thương, tha thứ như Chúa tha thứ thì họ tha thứ, và đi phục vụ người khác tức là phục vụ Thiên Chúa thì họ phục vụ rồi sọc, được không? Khỏe ra, khỏe ra. Họ đơn sơ, họ hồn nhiên như vậy. Chứ nhiều khi chúng ta lại quá chữ nghĩa, quá là câu này, quá là một sách, mở miệng ra là dẫn chứng này dẫn chứng nọ dẫn chứng kia, mà cuối cùng anh làm chưa? Thì rồi tớ nói vậy thì ai làm thế nói vậy thì ai làm mà Đức Giêsu nói với chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là gì? Đó là ví dụ Chúa nói với chúng ta rằng thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh thầy, cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh thầy đó. Mình không xin nhân danh Chúa Giêsu để xin Chúa Cha ban, mình không làm chuyện đó thì làm sao mà có. Cứ xin đi anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Mình xin, chúng ta vẫn thấy trong lời nguyện luôn luôn là chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, luôn luôn là nhờ Chúa Giêsu, bởi Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu. Mình cầu nguyện, có khi tôi xin lỗi anh chị em, khi chính chúng tôi đọc những cái công thức thuộc lòng, Chúa cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con là thế giới số mệnh chính, Chúa là một Chúa, là Chúa thần nên thần muốn thể muôn đời. Mọi người có amen rồi đúng không? Thành cái công thức, thành cái công thức thói quen sợ thật đấy. Chúa cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, amen. Mọi người amen sao mà không biết mình đã cầu cái gì, đã xin cái gì? Thực sự là như vậy, phải không? Cho nên là Chúa Giêsu bảo là các anh em không xin, nghĩa là mình không xin với tất cả cái tâm hồn của mình, với tất cả ý thức của mình và với tất cả niềm tín thác của mình vào Thiên Chúa là Cha qua Đức Giêsu Kitô. Không có một trung gian nào khác ngoài Đức Giêsu Kitô để đưa chúng ta đến với Chúa. Nhớ dùm, không một trung gian nào khác trên cõi đời này ngoài Đức Giêsu Kitô là đấng trung gian mà đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Và khi mình cầu nguyện là mình cầu nguyện nhờ Đức Giêsu Kitô, qua Đức Giêsu Kitô, nhân danh Đức Giêsu Kitô thì Chúa Cha sẽ ban cho mình. Mà mình cầu nguyện có thực sự với cái niềm tin tưởng không, và hơn thế nữa là mình có cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến hay không. Đứa con mà nó yêu mến mẹ nó thực sự, nó tin tưởng vào mẹ nó thực sự, thì lúc nó xin cái gì đó mẹ nó dễ cho hơn, phải không? Mẹ nó dễ cho hơn. Còn đứa con mà nó chỉ xin mẹ cho con đồng, mẹ cho con tiền đi ra học, mẹ xin cái gì đó, đúng không? Anh chị em thì để ý thử coi, đứa con nó đến, nó ngồi, nó tâm sự, nó thỏ thẻ với mẹ nó, và nó nói, nó xin với mẹ nó cái này, xin với mẹ nó cái kia, thì mẹ nó vẫn dễ cho hơn. Thì Giêsu cũng nói Phô-xê-la rằng ta biết nhu cầu của con, nhưng mà cho ta thích nghe con nói, ta thích nghe con nói, ta thích nghe con tâm sự, hay con kể chuyện đời con ta nghe. Kể con hôm nay con làm gì nói nghe, kể con hôm nay làm gì nói nghe, kể con hôm nay làm gì nói nghe. Đó, mình đến mình cầu nguyện với Chúa là mình nói với Chúa: Chúa ơi, ngày trời nắng quá, không có một tí gió nào cả. Chúa ơi, ngày bán ế quá, chẳng có ai mua cả. Hả? Sao? Chúa ơi, sao con nói gì nó to cha nghe? Chúa hôm nay con nhìn ai con cũng ghét. Có những cái bữa mình thấy như vậy thực sự, đúng không? Có những bữa cái tâm hồn mình á, nó tối đen, nó gì đặt, nó bực bỏ gì đâu trong lòng, gặp ai cũng có gây sự. Thật sự là như vậy. Mà vô phước cho anh đó gặp mình thì chịu chết. Ông ngay cả xin lỗi cho em ngồi tòa giải tội hay cái gì nữa, mà có lúc cũng bực bỏ trong người là ai mà vô sinh tội. Lúc đó mà đang bị bực thì cũng bị vạ lên, không kiểm soát được, không kiểm chế được. Cho nên là thưa anh chị em, cầu nguyện cho chúng tôi để làm sao đi đến đâu thì củng cố lòng tin cho người ta, và đừng để cho cái cảm xúc nó lấn chiếm mình. Mà khi mình chúng tôi cầu nguyện với anh chị em đọc lời nguyện, nhất là trong thánh lễ, thì cái lời nguyện đầu lễ đấy cầu nguyện nhân danh cả cộng đoàn, mà cầu nguyện với tất cả niềm xác tín, với tất cả lòng tin tưởng, với tất cả lòng cậy trông, với tất cả niềm yêu mến, và nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống và hiến trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Cái lời cầu nguyện nó rất là long trọng. Lúc nào long trọng được nguyện đầu lễ như vậy, cả cộng đoàn hợp nhau lại mà dâng ý nguyện đó lên. Và Chúa Giêsu đang lắng nghe từng người mình cầu nguyện, và mình cầu nguyện mình nói với Chúa cái tâm sự của mình, nói với Chúa cuộc đời của mình, nói với Chúa cái yếu đuối của mình, nói với Chúa cái khốn nạn của mình, nói với Chúa cái tội lỗi của mình, nói với Chúa cái chán trường, cái Chúa ơi chịu không nổi rồi, Chúa ơi chán quá rồi, cuộc sống nó cứ như vậy, nó buồn quá, chịu không có nổi, Chúa cách nào Chúa gỡ cho con không? Khó. Thế nói với Chúa cái đó không? Chúa bảo tao cũng muốn gỡ nhưng mà khó ghê đấy chứ, gỡ cho mày cái thằng khác nó lại chống đối. Có khi Chúa nói vậy, phải không? Thôi bây giờ nếu mà con nhịn này, con chịu được như vậy thì cái người bạn của con nó vui, con có chịu sao? Chúa ơi, giờ con là chồng con nó như vậy rồi, con không có tha thứ được cho nó, con chán lắm rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà con tha thứ được cho nó thì tao vui lắm, con có tha cho nó. Mình nói với Chúa sẽ nói như vậy. Chúa ơi, bây giờ Chúa có cách nào? Chúa con bế tắc lắm rồi, con cùng đường rồi, Chúa có cách nào không? Bảo chưa cùng đường đâu con. Chứ còn đứng cùng đường thì còn gì nữa, chưa cùng đường thì nó dâng lên. Dâng lên đâu? Như cái cây thập giá. Bế tắc cùng đường là đến hết cùng đường rồi, giọt đắng cuối cùng thì là lúc nào? Treo trên cây thập giá. Con chưa bị treo trên thập giá mà con, thấy không? Con muốn nên giống ta không? Con có yêu mến ta không? Hả? Thưa Chúa, yêu Chúa kiểu đó con sợ, thực sự là sợ. Mà con yêu mến Chúa nhưng mà đừng bắt con theo kiểu đó. Yêu mà đừng gặp sự khó. Thì Chúa Cha cũng nói vậy. Chúa Cha cũng nói với Chúa con là sao? Con muốn gì? Con xin cất chết đắng này cho con. Nhưng mà Chúa Giêsu bảo đừng theo ý con mà theo ý Cha. Và điều đó là điều mà làm đẹp lòng Chúa Cha. Thế thì khi anh chị em, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng là Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em, sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở nha. Rõ luôn về Chúa Cha, không còn úp mở. Thì mình có chạy đến với Thiên Chúa là Cha không? Có tin rằng đó là người Cha yêu thương mình hay không? Không úp mở gì nữa. Trước thì còn dụ ngôn, nhưng mà bây giờ thì nói rõ. Và Thánh Thần đến sẽ làm cho các con hiểu biết được tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Ngày ấy anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin. Chính Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Chúa Cha mà đến. Chúa Cha yêu mến chúng ta nếu chúng ta tin rằng, tin vào Đức Giêsu Kitô là đấng giàu lòng thương xót. Mà đấng giàu lòng thương xót đấy là đấng phát xuất từ Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót trao ban cho chúng ta Đức Giêsu Kitô, và mình tin nhận Đức Giêsu Kitô, mình yêu mến Đức Giêsu Kitô là đấng thể hiện lòng thương xót của Cha qua cái chết thập giá của Ngài. Và tin vào Đức Giêsu Kitô, yêu mến Đức Giêsu Kitô thì chúng ta được Thiên Chúa Cha yêu mến. Mà lúc đó thì mình xin gì với Cha, Ngài sẽ ban cho. Chúa ơi, Cha ơi, Chúa ơi, Cha ơi, sao mà con xin hoài không được. Đó là cái câu mà tôi nhận hàng ngày. Cha ơi, con xin hoài mà không được. Con xin cái gì? Con đâu có xin gì đâu, chỉ xin cho con khỏi bệnh. mặt con nó mụn nhiều quá, cô đứa thì mặt con nó mụn nhiều quá, nhưng Chúa cho con khỏi mụn, Chúa cho con mập nhiều quá, Chúa cho con bớt mập, gia đình con nghèo khổ có đủ thứ, mình xin đủ thứ. Nhưng mà cái điều cốt lõi căn bản là gì? Là mình có yêu mến Chúa Giêsu hay không? Căn bản là cái đó. Khi mình cầu nguyện, khi mình xin, mình có thực sự yêu mến Chúa Giêsu hay không? Mình thực sự mình có tín thác vào Chúa Giêsu hay không? Khi mình yêu mến Chúa thực sự, mình tín thác vào Chúa thực sự thì mình cầu xin. Và khi mình cầu xin như vậy thì chắc chắn mình được cái ơn đầu tiên, đó là ơn gì? Bình an. Ơn tín thác vào Thiên Chúa là Cha. Ngay cả người cha trần gian còn chẳng cho con mình hòn đá thay vì nó xin cái bánh. Mà chẳng lẽ Cha trên trời lại không thương các con hơn người cha trần gian hay sao? Vậy thì hãy xin thì sẽ được, mà tin vàng thì Cha sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Ngài. Vì khi mình có Thánh Thần rồi, mình tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa rồi, tràn đầy niềm vui, tràn đầy bình an, tràn đầy hạnh phúc rồi, thì lúc đó mình nói với Chúa rằng lạy Chúa là tất cả, con chẳng cần xin gì nữa. Chúa đã là tất cả của con, và con cũng là tất cả của Chúa rồi. Thầy từ Chúa Cha mà ra và đến thế gian, rồi từ thế gian mà trở về với Cha. Anh chị em có tin rằng mình cũng như vậy không? Có tin rằng chúng ta từ Thiên Chúa mà đến không? Hay là tin rằng ta từ phỉ mà ra? Hả? Hay là nói rằng ta từ là lỗ đất ta chui lên? Hay từ gốc chuối thì chui lên? Hả? Hay là Tôn Ngộ Không? Cho nên là Chúa Giêsu nói rõ, thầy từ Chúa Cha mà đến thế gian này, và từ thế gian này thầy về cùng Chúa Cha. Vậy thì mỗi người anh chị em mình có tin rằng là mình là người phát xuất từ Thiên Chúa Cha không? Là một tạo vật, là một sáng tạo tuyệt vời, độc nhất vô nhị của Cha trên trời hay không? Và Cha trên trời cho mình xuống trần gian này, rồi từ trần gian này mình cũng phải trở về với Cha. Có chịu về không? Hay là trần gian này còn vui quá, chưa muốn về? Đấy chứ, có muốn rời bỏ chỗ này để về với Cha không? Giống như tôi nói lúc nãy đó, đến xứ này, đến chỗ cộng đoàn nào cộng kia, nó vui quá, nó phấn khởi quá, rồi không chịu dứt ra mà đi chỗ khác. Từ Cha mà đến thế gian, rồi từ thế gian mà cũng phải về với Cha. Vậy thì tất cả những cái mà trên thế gian này đều là tạm hết. Đừng có nắm thì nắm, nhưng mà sẵn sàng buông bỏ nó ra. Nhưng khi mình nắm nó rồi mình không chịu buông bỏ ra thì mình khổ lắm. Khổ là sao? Khi mà nắm mình không chịu buông bỏ mình khổ, khổ là sao?
Mỏi.
Nắm phải mỏi. Mỏi quá chịu không nổi. Rồi sao nữa? Sợ. Sợ gì? Sợ gì? Sợ mất. Nắm thì mỏi, mà bỏ thì mất. Mới có câu là bỏ thì thương, vương thì tội. Chứ cái thế gian này nó, mình đâu có nắm được chức tước, địa vị, quyền hành, tiền bạc, mọi cái trên thế gian này. Nó có phải là mình từ thế gian mà ra đâu, mà mình ở với nó làm cái gì, mình giữ với nó làm cái gì? Cuối cùng cũng phải bỏ thế gian này. Mà bỏ thế gian này, một là mình bỏ thế gian này để về cùng Cha. Hai là mình cứ nắm với cái thế gian này, mình không buông bỏ cái thế gian này, thì mình về với Satan, là chúa tể của thế gian. Thế thôi. Nắm với thế gian mà không muốn rời bỏ thế gian, thì chủ tể thế gian bảo vậy thì vô đây, come here, đến đây, đi vào đâu? Hóa ngục. Vậy thôi, một hai cái lựa chọn, không có lựa chọn một thứ ba. Và Chúa nói rằng chỉ những người muốn trầm luôn thì mới bị trầm luôn mà thôi. Còn là người nào khao khát được cứu độ, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ dang rộng vòng tay và đón họ. Vì họ đã từ Thiên Chúa mà đến thế gian, rồi bây giờ thì họ sẵn sàng rời bỏ thế gian ấy mà về cùng Thiên Chúa là Cha, đấng giàu lòng thương xót. Amen.
Về bên lòng thương xót Chúa, con gặp được Chúa của lòng xót thương. Tuổi xuân